Phẩm thứ 10, Phẩm Phật Hương Tích. Bây giờ, Ngài Xá Lợi Phất đại diện cho hàng thanh văn đệ tử hãy còn phân biệt thời gian, thấy gần đến giờ ngọ là nghĩ đến việc ăn trưa. Các tu sĩ Nam Tông giữ giới luật ăn ngày một bữa trước giờ ngọ, nếu lỡ quá ngọ chưa ăn thì phải nhịn luôn. Còn các tu sĩ Bắc Tông thì uyển chuyển hơn, quá ngọ ăn cũng được, hoặc ăn ngày hai hoặc ba bữa cũng được, không phải là tham ăn, chỉ do thói quen và để giữ sức khỏe mà thôi. Ông Di Ma Cật muốn làm lợi ích giúp cho hàng thanh văn được biết mùi vị giải thoát, bèn nhập chánh định, dùng sức thần thông hiện bày cho đại chúng thấy rõ cảnh giới phương trên có nước Phật tên là Chúng Hương, Đức Phật hiệu là Hương Tích. Nước ấy không có thanh văn và bích chi Phật, chỉ có Bồ Tát thanh tịnh được Phật nói pháp cho nghe. Tất cả nhà lầu, vườn hoa, ruộng đất, cơm nước đều do chất hương thơm tạo thành. Ông Di Ma Cật hóa phép ra một vị Bồ Tát và sai bay lên nước Chúng Hương xin cơm thơm về cho mọi người ăn. Nếu cứ theo nghĩa đen, chữ đâu nghĩa đó, thì ở phương trên có nước Chúng Hương, có Phật Hương Tích, có các Bồ Tát, có cơm thơm, không có hàng thanh văn và bích chi Phật. Theo nghĩa bóng thì các thanh văn cần chuyển tâm niệm hẹp hòi, cầu pháp nhỏ, biến thành tâm bồ đề, bỏ vật chất thế gian để được của báu xuất thế gian, bỏ giường ghế để được ngồi tòa sư tử, bỏ cơm gạo thường để được ăn cơm thơm Chúng Hương, bỏ cầu niết bàn cho riêng mình để phát tâm bồ đề, cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, hành Bồ Tát đạo lợi ích chúng sinh. Nước Chúng Hương thanh tịnh thơm tho nhẹ nhàng vì được tạo thành bằng các hương thơm, trái với cõi Ta Bà nặng nề nhơ uế vì do vật chất làm ra. Cõi Ta Bà có thanh văn và bích chi Phật, còn ham pháp nhỏ tu theo tiểu thừa được ít cho là đủ. Còn nước Chúng Hương chỉ có hàng Bồ Tát thanh tịnh được Phật dạy bảo. Ý kinh muốn đưa ra sự so sánh hai cõi để chuyển tâm hàng nhị thừa hướng về nhất thừa Phật đạo. Chỗ khéo léo của kinh này là không muốn làm hàng thanh văn hổ thẹn vì lỡ ham pháp tiểu thừa, nên Bồ Tát Văn Thù nói đỡ. Cho nên khinh người chưa học. Nếu làm quý vị thanh văn xấu hổ quá thì họ sẽ bỏ đi rất uổng, nên Bồ Tát Văn Thù phải nói khéo để gỡ danh dự cho họ, rồi phương tiện hướng dẫn vào Phật đạo. Trong kinh Pháp Hoa, khi Phật thuyết giáo lý đại thừa, quy ba thừa về một thừa, có 5.000 tỳ kheo bỏ đi. Nhưng ở đây, Ngài Văn Thù cố giúp hàng thanh văn chuyển tâm theo đại thừa. Cũng một ý đó, Đức Phật Hương Tích căn dặn các Bồ Tát nước Chúng Hương phải tạm giấu thân hương thơm tho tốt đẹp, chớ để chúng sinh của Ta Bà sinh tâm mê đắm và tự hổ thẹn. Vì sao? Đức Phật muốn hóa độ những người ưa pháp nhỏ, nên hiện ra cõi Ta Bà ô trược, hầm hố, xấu xa. Chứ mười phương cõi nước đều như hư không, vô phân biệt. Đức Phật biết rành tâm lý, không muốn hàng thanh văn buồn thẹn, mà mong họ thấy cõi Phật Chúng Hương đẹp đẽ mà khởi lòng tu theo đại thừa. Phật Hương Tích lấy cái bát ở nước Chúng Hương đựng đầy cơm thơm trao cho Hóa Bồ Tát. Vị này cùng 900 vạn Bồ Tát ở nước Chúng Hương biến hình trong khoảnh khắc về đến nhà ông Di Ma Cật. Ông này hóa hiện ra 900 vạn tòa sư tử để mời các Bồ Tát ngồi. Vị Hóa Bồ Tát đem bát cơm thơm dâng lên ông Di Ma Cật, mùi thơm xông lên khắp thành Tỳ Xá Ly và cả cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới. 900 vạn Bồ Tát ngồi trên tòa sư tử trong nhà ông Di Ma Cật mà không thấy chật hẹp, vì đây là nói về bản thể dung thông vô ngại, vượt qua mọi hình tướng vật chất nên không có rộng chật gì cả. Mười phương thế giới nằm trong hạt cải mà vẫn hiện đủ núi non sông biển. Vì không có vật chất nên không chướng ngại. Thí dụ, chụp hình mặt trăng vào trong tấm ảnh nhỏ mà phong cảnh mặt trăng hiện ra đầy đủ. Chúng ta nghĩ tới quê hương thì hình ảnh núi đồi sông ngòi, nhà cửa hiện ra trong tâm thức những hình ảnh đó đều dung thông vô ngại. Trưởng giả chủ là người đứng đầu các vị trưởng giả, làm chủ tể cai trị nhân dân trong thành. Nguyệt cái là tên ông ta, mà cũng có ý nghĩa là cái lọng, bảo cái, hình tròn như mặt trăng, dùng để che mưa nắng bụi bặm, không làm khó chịu bậc tôn quý. Trưởng giả chủ Nguyệt cái đem theo 84,000 người đến đảnh lễ các Bồ Tát và đại đệ tử, là có ý tượng trưng cho việc các chúng sinh đã phát tâm quy y Tam Bảo, tuân thủ giáo lý Đại Thừa. Giáo lý này tròn trặn đầy đủ, hoàn toàn viên mãn, có công năng che chở chúng sinh khỏi bị nhiễm ô, ví như cây lọng báo che các vị vua quan quyền quý. Bây giờ ông Di Ma Cật bảo ngài Xá Lợi Phất và các đại đệ tử Thanh Văn lấy cơm thơm mà ăn, dùng cơm vị cam lồ của Như Lai do Đại Bi huân tập, đừng đem ý có hạn lượng mà ăn thì không tiêu được. Có các thanh văn khác nghĩ rằng cơm này ít lắm, mà đại chúng người nào cũng phải ăn, làm sao cho đủ. Đây là các vị thanh văn còn chấp tướng, phân biệt cơm ít người nhiều. Còn ông Di Ma Cật đứng về thể tánh mà bảo, đừng đem ý có hạn lượng mà ăn thì không tiêu được. Vị Hóa Bồ Tát cũng nói, chớ đem trí hẹp đức nhỏ của thanh văn mà so lường phước huệ vô lượng của Như Lai. Rõ ràng là đoạn này muốn đưa người đang tu theo giáo lý tiểu thừa bước sang đại thừa, muốn hướng dẫn hàng thanh văn vào Bồ Tát đạo. Đừng có ý hạn lượng phân biệt thì cơm mới tiêu, thì mới tham được pháp lớn, thì mới bỏ được tướng trạng mà nhập bản thể chân như vô cùng vô tận. Các Bồ Tát, thanh văn, trời, người ăn no đủ mà cơm vẫn còn, thân thể nhẹ nhàng vui vẻ, các lỗ chân lông thoảng ra mùi hương thơm. Có một bát cơm mà tất cả chúng hội mấy trăm vạn người ăn no đủ mà vẫn còn, người ăn lại cảm thấy thân thể nhẹ nhàng vui vẻ, các lỗ chân lông thoảng ra mùi hương thơm thì thật là huyền diệu nhiệm màu. Nhất định không phải là loại cơm gạo vật chất để nuôi thân, mà là cơm gạo tinh thần để nuôi tâm, tưởng dưỡng phát huy tâm Bồ Đề. Vì không phải vật chất nên không có hạn lượng, vì thuộc tâm linh nên ảnh hưởng lan rộng cao xa. Mùi vị của đạo thấm vào tâm hồn, khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhàng thanh thoát, lâng lâng thoát tục. Mình được hưởng pháp vị rồi lại muốn đem pháp vị cho người khác, nên các lỗ chân lông thoảng ra mùi hương thơm, các loài chúng sinh khác cũng được ngửi mùi hương đó. Người xưa có hai câu thơ để diễn tả đạo vị: quế hương bất viễn thư hương viễn, thế vị vô như đạo vị trường. Nghĩa là mùi hương của quế không thoảng xa bằng mùi thơm của sách vở, vị ngon ngọt của đời không kéo dài lâu xa bằng mùi vị của đạo đức. Cơm thơm của Phật Hương Tích ban cho chúng hội trong nhà ông Di Ma Cật chính là pháp thực, là thiền duyệt thực, là món ăn tinh thần để nuôi dưỡng phần tâm linh. Chúng ta nghe một bài pháp say sưa quên đói, ngồi thiền cảm thấy no đủ sung sướng, mà pháp và thiền thì rộng rãi vô cùng, bao nhiêu người nghe người tu cũng đầy đủ không thiếu. Pháp, thiền, đạo, sách vở, kinh điển đều là những món ăn tinh thần cần thiết giúp người tu mở mang trí huệ, tự giác, giác tha. Mình được ăn rồi, nếm rồi, nghe rồi thì phải mời người khác cùng hưởng pháp vị như mình. Đoạn kinh sau đây so sánh lối nói pháp ở hai cõi chúng hương và ta bà. Cõi chúng hương ở trên cõi ta bà cách xa 42 số các sông Hằng cõi Phật, nhẹ nhàng siêu việt hơn cõi ta bà nhiều. Cho nên Đức Phật Hương Tích không cần dùng ngôn ngữ văn tự để nói, mà chỉ dùng các mùi hương thơm khiến các trời người vân giữ luật hạnh. Giữ gìn giới luật, không làm việc ác, chỉ làm hạnh lành. Các Bồ Tát cõi đó, chỉ việc ngồi dưới cây hương, ngửi mùi hương thơm màu nhiệm là được tam muội nhất thiết đức tạng, nghĩa là được chánh định, đầy đủ tất cả mọi công đức. Ý kinh muốn nói, chúng sinh cõi chúng hương, nghiệp nhẹ, nên chỉ cần ngửi mùi hương là phát tâm tu hành, tâm Phật và chúng sinh dễ dàng cảm thông. Còn chúng sinh ở cõi Ta Bà thì nghiệp nặng, can cường, khó giáo hóa, cứng đầu cứng cổ, nên Đức Phật Thích Ca phải phương tiện dùng lời nói cứng rắn, mạnh mẽ để điều phục họ. Đây là các phương pháp giáo hóa khác nhau mà chư Phật áp dụng tùy từng cõi. Chúng sinh dễ dạy thì dùng phương pháp nhẹ nhàng, dịu ngọt. Chúng sinh khó dạy thì dùng phương pháp oai dũng, nặng nề như trách mắng, đe dọa. Nhưng tất cả mọi phương pháp đều cùng một mục đích là chỉ đường dẫn lối chúng sinh về nẻo giác. Ở cõi Ta Bà Uế Trược, Đức Phật cho thấy có ba cõi sáu đường, có luật nhân quả luân hồi chi phối, để chúng sinh sợ hãi, nhàm chán. Rồi Ngài dạy quy y giữ giới, làm lành, lánh dữ, điều phục thân miệng ý, so sánh phân biệt tội phước, hữu lậu với vô lậu, thế gian với niết bàn. Tuy biết rằng phân biệt như vậy là không đúng với chân lý bình đẳng nhất như, nhưng Đức Thế Tôn ẩn cái sức tự tại vô lượng của Ngài mà dùng phương tiện tùy theo sở thích của người nghèo hèn để độ thoát chúng sinh. Phật biết chúng sinh ưa gì thì cho nấy. Lúc đầu, chúng ưa pháp nhỏ, được hữu dư y niết bàn đã cho là đủ. Nay đã đến thời cơ đem pháp lớn dạy người tu hành tiến tới chỗ giác ngộ rốt ráo. Kinh Pháp Hoa đưa ra thí dụ hóa thành là cùng một ý nghĩa như vậy. Vì chúng sinh cõi Ta Bà phước mỏng, nghiệp dày, khó bảo, khó dạy, nên các Bồ Tát phải dùng sức phương tiện, chịu khổ sở nhẫn nhục, dùng lòng đại bi vô lượng thị hiện sinh vào cõi này, ẩn giấu thân tướng to lớn cao đẹp, mà hiện ra thân hình bé nhỏ xấu xa. Thật là một sự hy sinh rất lớn lao mà chỉ các đại Bồ Tát mới làm được. Tuy nhiên, các Bồ Tát ở cõi này làm lợi ích cho chúng sinh trong một đời còn hơn trăm ngàn kiếp tu hành ở các cõi khác. Vì sao? Vì chúng sinh ở cõi Ta Bà có nhiều thói hư tật xấu để Bồ Tát dạy dỗ. Chúng sinh các cõi khác không có tật xấu thì Bồ Tát lấy ai mà cứu độ? Đúng vậy, có người nghèo đói thì mình mới có cơ hội bố thí. Có người giận dữ thì mình mới có cơ hội tu nhẫn nhục. Có người loạn động thì mình mới có cơ hội dạy họ tu thiền định. Có kẻ ngu si thì mình mới có cơ hội khuyên họ tu trí huệ. Có người ưa pháp tiểu thừa thì mình mới có dịp đem giáo lý đại thừa ra thuyết giảng. Còn ở các cõi tịnh độ khác, dân chúng đều thanh tịnh, tinh tấn tu hành, thì các Bồ Tát không có duyên lành giáo hóa, thiếu mục tiêu làm việc lợi tha. Bồ Tát cần nương chúng sinh để được sinh về cõi tịnh độ, cần hóa độ chúng sinh để hoàn mãn nguyện lớn, tiến lên quả vị Phật. Muốn vậy, các Bồ Tát cần thành tựu tám pháp lành. Thứ nhất, làm lành mà không mong báo đáp, vô cầu. Thứ hai, gánh chịu khổ não cho chúng sinh, từ bi. Thứ ba, ban công đức cho chúng sinh, hỷ xả lợi tha. Thứ tư, dưới khiêm nhường chúng sinh, trên cung kính Bồ Tát. Trên kính dưới nhường, hạ mình đối đãi bình đẳng, không ngăn ngại. Thứ năm, cầu học những điều chưa biết, tiến tu không nghi ngờ. Thứ sáu, không chống trái với hàng thanh văn, không khinh chê người tu kém, dùng phương tiện dắt dẫn họ tiến thêm. Thứ bảy, không ganh ghét tật đố, không khoe mình chê người, điều phục tâm. Thứ tám, trách mình tha thứ cho người, hướng nội tự tu, hướng ngoại lời tha, nhất tâm cầu công đức, hướng về giác ngộ giải thoát, không mong phước đức thế gian. Đây là tám phương pháp mà các Bồ Tát và tất cả những ai tu hạnh Bồ Tát Đại Thừa cần phải thực hành. Tự trung vẫn là phá ngã chấp và pháp chấp, phát triển từ bi hỷ xả, lợi tha, không khinh chê kẻ có tội hay người tu còn kém, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, điều phục tâm mình, chỉ tự trách mà còn tha thứ cho người, chỉ nhìn lỗi mình mà không thấy lỗi người, có được chút công đức gì thì chia sẻ cho tất cả chúng sinh đồng thành Phật đạo. Sau khi nghe được ông Yama Cật và ngài Văn Thù nói pháp màu, trong đại chúng có trăm ngàn trời người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những hạng trời người này trước chỉ tu phước hoặc mong cầu niết bàn của tiểu thừa, nay tỉnh ngộ phát tâm tu theo đại thừa. 10.000 Bồ Tát chứng được vô sinh pháp nhẫn. Các Bồ Tát mới phát tâm được nghe chánh pháp cao siêu nhiệm màu, trí huệ sáng soi, diệt trừ được vi tế vô minh, chứng quả vô sinh bất thối chuyển, thẳng tới quả vị Phật. Mật ý của phẩm này là đề cao sức oai thần của các vị đại Bồ Tát mà từ trước các hàng thanh văn trời người chưa thấy chưa biết, sự hiểu biết của họ còn nông cạn như những người mù sờ voi, chỉ biết một phần sự thật mà thôi. Ông Duy Ma Cật xin cơm thơm ở nước chúng hương bên trên đem về cho hàng thanh văn trời người ăn, có ý nghĩa là đem chân lý cao siêu huyền diệu tột cùng ra chỉ dạy để dắt dẫn người tu tiểu thừa hoặc tu phước nay chuyển sang đại thừa, hướng về giác ngộ và giải thoát cho tất cả chúng sinh. Nhờ cơm mà chúng sinh no, nhờ pháp đại thừa mà chúng sinh được giải thoát. Phẩm thứ 11. Phẩm Hạnh Bồ Tát. Khi đó, Đức Phật đang nói pháp ở vườn cây Amla. Vườn ấy bỗng nhiên rộng rãi trang nghiêm. Tất cả đại chúng trong pháp hội đều trở thành sắc vàng. Lời kinh muốn diễn tả tâm thức của đại chúng đã rộng mở, sẵn sàng đón nhận tư tưởng đại thừa. Người Ấn Độ có màu da nâu hoặc đen, nay chuyển sang da màu vàng là màu đẹp đẽ tôn quý. Vườn cây trở nên rộng rãi trang nghiêm, ám chỉ sự hoán chuyển nội tâm biến hiện ra bên ngoài. Trong tốt thì ngoài cũng đẹp, tinh thần sáng suốt thì tướng trạng vật chất bề ngoài cũng oai nghiêm. Chánh báo và y báo đều tốt đẹp. Ông A Nan thấy điềm lành này liền hỏi và được Phật giải thích đây là ông Di Ma Cật. Ngài Văn Thù cùng đại chúng phát tâm muốn đến đảnh lễ cúng dường Đức Thế Tôn. Câu kinh này muốn nói là sau khi được ông Duy Ma Cật khai ngộ giáo lý đại thừa, tất cả đại chúng đều phát tâm hướng về chỗ giác ngộ hoàn toàn, giải thoát hoàn toàn, chứ không ham phước báo cõi trời cõi người, không mong những địa vị tu chứng cục bộ từng phần của hàng nhị thừa nữa. Họ đã được nghe chánh pháp rồi, nay mong được đảnh lễ cúng dường Phật. Họ đã được chỉ con đường giác ngộ, nay mong tiến bước đạt tới chân lý. Ông Duy Ma Cật dùng sức thần thông đem tất cả đại chúng và các tòa sư tử để trên tay hữu đi đến chỗ Phật. Tất cả cúi đầu lễ dưới chân Phật rồi đứng qua một bên. Theo phong tục tập quán Ấn Độ thời bấy giờ, để tỏ lòng tôn kính Phật hoặc một vị giáo chủ, các đệ tử cúi đầu đảnh lễ, trán, hai tay, hai chân phải chạm đất, tức là ngũ thể đầu địa, đi quanh bên hữu 7 vòng, rồi chắp tay đứng sang một bên. Sau đó, hai bên mới bắt đầu thưa hỏi và trả lời. Ở đây, Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất là vị đại đệ tử có trí huệ bậc nhất trong hàng thanh văn. Có thấy thần lực của Bồ Tát Đại sĩ Duy Ma Cật chăng? Ngài Xá Lợi Phất tán thán oai lực tự tại đó, không thể nghĩ bàn được. Rồi đến ông A Nan, vị đệ tử nổi tiếng là đa văn đệ nhất trong hàng thanh văn. Ngửi thấy mùi hương thơm từ xưa chưa từng có, không biết là mùi hương gì. Ngài Xá Lợi Phất nói, lỗ chân lông của chúng tôi cũng có mùi hương thơm đó. Do được ăn cơm thơm, do ông Duy Ma Cật xin ở cõi chúng hương về, nên có mùi thơm như vậy. Mùi thơm này kéo dài cho đến khi cơm đất tiêu, nghĩa là khi hàng thanh văn phát tâm tu theo đại thừa, được vào chánh vị, giải thoát, được vô sinh nhẫn, chỉ còn một đời là được thành Phật. Cơm thơm này chính là giáo lý nhất thừa Phật đạo, có công năng đưa hàng thanh văn tới quả vị Phật, ví như thuốc tốt trừ được các chứng nan y gây bệnh nơi thân, diệt trừ các phiền não gây khổ trong tâm, xé màn vô minh đưa chúng sinh ra khỏi luân hồi sanh tử. Đây là pháp môn phương tiện tu hành đặc biệt của chúng sinh cõi chúng hương. Chỉ ăn cơm thơm, ngửi mùi hương, ngồi dưới cây hương mà được tam muội đầy đủ công đức của Bồ Tát. Còn ở cõi Ta Bà cùng các cõi khác thì chư Phật dùng mọi phương tiện, tùy căn cơ, tùy hoàn cảnh địa phương mà làm Phật sự, dẫn dắt chúng sinh đi trên đường chân chánh tu hành. Có cõi lấy ánh sáng của Phật hoặc thân Phật mà làm Phật sự, có cõi lấy Bồ Tát, lấy cây Bồ Đề, lấy cơm ăn, lấy mộng huyễn, lấy tiếng nói văn tự, có cõi dùng thanh tịnh vắng lặng mà làm Phật sự. Tóm lại, tất cả mọi oai nghi, đi đứng ngồi nằm, các việc thi vi nhỏ nhặt của chư Phật đều là Phật sự cả. Đây là ý nghĩa câu: tất cả các việc đều là việc Phật, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Mỗi việc, mỗi pháp, dù thuận dù nghịch, nếu khéo dùng đúng thời, đúng căn cơ, đều có tác dụng ích lợi để giáo hóa chúng sinh. Cũng có khi Phật dùng các ma chướng phiền não để làm Phật sự. Đây là phương pháp dùng nghịch cảnh để thử thách người tu hành có nhẫn nhục kiên gan bền chí không. Bồ Tát cần phát tâm thanh tịnh vô phân biệt mà làm Phật sự, dù thấy cõi Phật nghiêm tịnh cũng không mừng, không ham muốn kiêu mạn; dù thấy cõi Phật bất tịnh cũng không lo, không ngại, không chán, lúc nào cũng ngợi khen công đức chư Phật chưa từng có, bình đẳng. Chỉ vì giáo hóa chúng sinh tâm tính khác biệt mà phương tiện hiện ra các cõi Phật không đồng. Ba danh từ Tam Miệu Tam Phật Đà, Đa Đà A Già Độ và Phật Đà là để tôn xưng những vị đã hoàn toàn giác ngộ và giải thoát, nghĩa là đắc quả Phật. Tam Miệu Tam Phật Đà nói cho đủ là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Phật Đà, phiên âm chữ Phạn Anudara Sama Sambuddha, nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng là không ai cao hơn, chánh đẳng là có địa vị chân chánh nhất, để phân biệt với hàng duyên giác mới giác ngộ đẳng phần, từng phần, phần giác. Chánh giác là giác ngộ, hiểu biết sáng suốt chân chánh, để phân biệt với hàng thanh văn hãy còn hiểu biết lệch lạc, thiên giác. Ngoài ra còn hai nghĩa nữa là chánh biến giác và chánh biến tri. Hiểu biết chân chánh cùng khắp các pháp, mọi sự, mọi vật. Đa Đà A Già Độ, phiên âm chữ Phạn Tathagata, dịch nghĩa là Như Lai, như như bất động, lai thành chánh giác, là người giữ được tâm không động, không từ đâu đến, không đi đâu, đã được giác ngộ chân chánh. Như Lai là một trong 10 danh hiệu để tôn xưng Đức Phật. Phật Đà, phiên âm chữ Phạn Buddha, dịch nghĩa là giác giả, là người đã hoàn toàn giác ngộ, hiểu biết chân lý tuyệt đối. Chúng ta thường đọc là Phật hay Bụt. Đức Thích Ca tán thán công đức trí huệ của 10 phương chư Phật vô ngại, không thể nghĩ bàn. Thấy oai đức của chư Phật lớn lao như vậy, thấy giáo lý đại thừa cao siêu nhiệm màu, nên ông A Nan đem lòng sợ hãi, hổ thẹn, bị nhiếp phục, không dám tự nhận là đa văn nữa. Đa văn là nghe nhiều, nhớ kỹ, học rộng. Ông A Nan tuy đa văn nhưng chưa phát tâm tu hành rốt ráo, nên chưa chứng quả A La Hán. Trong khi đó, nhiều đệ tử khác của Phật tuy tài học kém ông A Nan, nhưng nhờ quyết tâm tu tập công phu nên đã chứng quả A-la-hán. Đoạn này nói riêng về ông A-nan, nhưng ám chỉ những hàng thanh văn chỉ ham học rộng nghe nhiều mà không chịu tu hành các pháp môn thù thắng. Ông A-nan hối hận, tự thú lỗi mình, hứa từ nay xin chừa không dám nhận là đa văn, không chắc vào việc chỉ học mà không tu. Đức Phật an ủi: chớ khởi tâm thối lui nản chí. Ta nói ông đa văn hơn hết trong hàng thanh văn, chứ không phải đối với hàng Bồ Tát. Chư Bồ Tát có trí huệ biện tài, công phu thiền định rộng sâu không thể nghĩ bàn, hàng thanh văn không sao bằng được. Hãy để riêng việc Bồ Tát ra. Ông cư sĩ Di Ma Cật đây hiện bày sức thần thông, trong một lúc mà tất cả hàng thanh văn Bất Di Phật trải trăm ngàn kiếp tận lực biến hóa đều không làm được. Đức Phật đề cao hàng Bồ Tát là để khuyến khích hàng thanh văn bỏ chí hèn kém, được chút ít cho là đủ, nay phải phát tâm tu hành thêm nữa, tiến tới quả vị Bồ Tát và Phật. Lúc đó các Bồ Tát ở cõi chúng hương tự hối đã khinh thị cõi ta bà xấu xa thấp kém, nay biết là do Phật phương tiện làm ra vậy để hợp với căn cơ chúng sinh, nay cúi xin Phật dạy cho một pháp để đem về cõi chúng hương tu hành. Nghĩ nhớ đến Phật Thích Ca, ví như hiện thời chúng ta đi du lịch nơi xa, mua quà kỷ niệm đem về để nhớ đến nơi vừa đi thăm. Đức Thích Ca liền dạy pháp môn tận vô tận giải thoát. Tận là pháp hữu vi, vô tận là pháp vô vi. Không tận hữu vi, không trụ vô vi thì được giải thoát. Các pháp hữu vi là các việc làm sắc tướng, còn có ý mong cầu, thấy có việc làm, có pháp môn tu, có quả vị chứng. Các pháp vô vi là các việc làm thanh tịnh, không còn chấp sắc tướng, làm mà không thấy làm, vô cầu, vô chứng, vô đắc. Thông thường thì người tu hành lìa bỏ các pháp hữu vi và tu theo các pháp vô vi. Nhưng ở đây các Bồ Tát không tận hữu vi là có ý dạy người tu hành đừng khởi tâm phân biệt, cứ an nhiên làm tất cả mọi việc làm tốt để cầu nhất thiết trí, hành các pháp môn để cứu giúp chúng sinh. Đó là đứng về phần tướng, không bỏ qua một việc tốt nào mà không làm. Còn không trụ vô vi là tuy tu ba môn không, vô tướng, vô tác mà không lạc vào chỗ chấp không, tuy chứng vô sinh mà vẫn không chấp có tu có chứng. Tôi biết mọi sự mọi vật vô thường mà vẫn làm các việc lành. Tôi biết cuộc đời là khổ mà vẫn không ghét sinh tử. Tôi biết chúng sinh vô ngã mà vẫn dạy dỗ dắt nhiều. Đây là người đã kiến tánh nhưng vẫn không lìa tướng, vẫn tu vẫn hành, lìa hai bên chấp có chấp không, giữ vững lý trung đạo. Đứng về tướng chẳng chấp có nhưng không bỏ một việc phước nhỏ. Đứng về tánh chẳng chấp không mà vẫn làm các hạnh lành, tu mọi pháp thiện. Đức Phật thường răn dạy các đệ tử đừng khinh chê phước nhỏ mà không làm. Một bữa nọ trên đường đi thuyết pháp, Phật dừng chân xỏ kim giùm một bà lão kém mắt, nói vài lời mộc mạc khuyên bảo mấy em nhỏ chăn trâu. Cộng nhiều phước nhỏ thành phước lớn, nếu chê phước nhỏ không làm lấy đâu phước lớn. Nhưng làm mọi việc lành mà không chấp, không mong cầu thì mới là tốt. Tuy quán không, biết mọi sự mọi vật đều là giả huyễn, nhưng không vì vậy mà chẳng chịu làm gì. Thấy việc lành là làm, thấy ai cần là giúp. Đó là lòng đại bi của chư Bồ Tát. Làm được mọi việc lợi ích chúng sinh mà lòng không chấp trước, không mong cầu, đó gọi là Bồ Tát không tận hữu vi, không trụ vô vi. Đó gọi là pháp môn tận, vô tận giải thoát. Các Bồ Tát nước chúng hương nghe Phật nói pháp này rồi hết sức vui mừng, đem các hoa báu đủ màu rải khắp tam thiên đại thiên thế giới cúng dường Phật kinh pháp này cùng các Bồ Tát. Lễ Phật tán thán rồi bỗng nhiên biến trở về cõi chúng hương. các vị Bồ Tát này được Đức Phật Thích Ca khai ngộ cho, bỏ lòng kiêu mạn, hết tâm khinh chê lớn nhỏ sạch uế, rải hoa cúng dường Tam Bảo Phật Pháp Tăng, tỏ lòng quy y kính ngưỡng, trở về cõi chúng hương, nghĩa là trở về quê cũ, trở về bản tâm thanh tịnh vô phân biệt. Đoạn kinh này chỉ dạy người tu đừng quá thiên về lý mà bỏ sự, đừng quá nghiêng về tánh mà quên tướng, vẫn làm các sự tướng mà không rời lý tánh, thì công phu tu hành mới gọi là viên dung, sớm thành Phật đạo. Nhưng sau khi đã thành tựu mọi công đức, dứt từ vi tế vô minh, Bồ Tát sắp bước vào cửa Phật, đưa mắt nhìn xuống cõi trần, thấy chúng sinh còn đang ngập lặng trong bể khổ trầm luân, mong được cứu vớt. Ngài ung dung tự tại, quay gót trở lại trần gian với nụ cười đầy từ bi hỷ xả, phát nguyện lớn độ hết chúng sinh rồi, Ngài mới thành Phật. Vô ngã lợi tha, quên mình vì người, đó là hạnh Bồ Tát. Do đó, phẩm này được đặt tên là hạnh Bồ Tát. Phẩm thứ 12, phẩm thấy Phật A Súc. A Súc là tiếng Phạn, dịch nghĩa là bất động. Phật A Súc là pháp thân chẳng sinh diệt, chẳng tới lui, vắng lặng thường còn, chẳng hề động chuyển, nên gọi là bất động. Đức Thế Tôn hỏi ông Di Ma Cật rằng: muốn thấy Như Lai thì lấy gì quán sát? Như Lai theo nghĩa hẹp là Đức Phật Thích Ca hoặc chư Phật mười phương, nghĩa rộng là cái gì như như bất động, không sinh không diệt, không tới không lui, là bản thể, là thật tướng, là pháp tánh của mọi sự mọi vật, là nguồn gốc của mọi loài từ đó mà sinh ra, là cái không sinh ra cái có, là chân lý cao siêu tuyệt vời, huyền diệu vô cùng vô tận. Trong kinh Kim Cang có câu: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai, nghĩa là những vật gì có hình tướng đều là giả dối hư huyễn. Nếu thấy được cái phi tướng tức tướng không nằm ẩn trong hình tướng bên ngoài thì thấy được Như Lai, thấy chân lý. Ở đây ông Di Ma Cật cũng nói giống như vậy: muốn thấy Như Lai phải quán thật tướng, lìa phân biệt hư vọng, rời hai bên đối đãi, phá năm ấm bốn đại, không bờ này bờ kia, chẳng dòng sông phiền não, không sạch không nhơ, không lớn không nhỏ, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng trí chẳng ngu, chẳng thủ chẳng xả, chẳng dùng lời nói diễn tả được, đó là quán sát chân chánh, chánh quán. Nếu quán khác thì gọi là tà quán. Ngài Xá Lợi Phất tùy theo lòng nghi ngờ chưa hiểu biết rốt ráo của hàng thanh văn, hỏi ông Di Ma Cật: ở đâu chết rồi sinh nơi đây? Hàng thanh văn chưa nắm được liễu nghĩa của Như Lai, chẳng đến chẳng đi, chẳng sinh chẳng diệt, nên vẫn còn chấp có chỗ đi và có nơi đến. Ông Di Ma Cật bèn dùng pháp tu chứng quả và người huyển hóa sinh ra làm thí dụ cho Ngài Xá Lợi Phất dễ hiểu. Đứng về hình tướng thì có sinh có diệt, nhưng đứng về thể tánh thì sinh diệt là pháp giả dối huyển hóa. Chết là tướng bại hoại của pháp hư dối, để rồi lại tiếp tục sinh hóa, mà sinh cũng là tướng tương tục của pháp hư dối mà thôi, chẳng có gì thật là sinh, thật là diệt cả. Ví như nước và sóng, khi lặng là nước, khi động là sóng, hết động trở lại là nước, trước sau vẫn là nước, động tịnh là những hiện tượng giả huyễn tạm thời. Đến đây, Đức Phật e hàng thanh văn lạc vào chỗ chắc không, rồi sinh hoang mang mờ mịt, nên Ngài đứng về tướng trạng mà bảo Ngài Xá Lợi Phất. Ông Di Ma Cật vốn ở nước Diệu Hỷ của Phật Vô Động, chết rồi sinh nơi đây. Danh từ chết là Đức Thế Tôn phương tiện dùng cho hàng thanh văn dễ hiểu, chứ thực ra thì ông Di Ma Cật vì lòng từ bi thương xót chúng sinh cõi Ta Bà mà thị hiện ở cõi này để hóa độ. Ông đã ra khỏi vòng luân hồi sinh tử, không còn sống chết nữa. Ngài Xá Lợi Phất vẫn còn chắc có hai cõi Thanh Tịnh, Diệu Hỷ và nhiều oán hại, Ta Bà. Ông Di Ma Cật phải lấy thí dụ mặt trời đem ánh sáng soi chiếu nơi tối tăm, Bồ Tát vì bổn hoài lợi tha nên phải thị hiện ở nơi nhơ uế nhiều đau khổ để cứu giúp chúng sinh, nhưng không hề nhiễm trần cấu bất tịnh. Ví như hoa sen mọc trong bùn mà chẳng ngại hôi tanh, chuyển chất liệu uế trực của bùn thành mùi thơm thanh khiết của hoa sen, tung rải hương thơm khắp nơi. Nghe lời Đức Thích Ca nói xong, tất cả đại chúng đều khát ngưỡng mong được thấy nước Diệu Hỷ, Phật Vô Động và các hàng Bồ Tát thanh văn của nước đó. Tuân theo lời Đức Thích Ca dạy và muốn cho đại chúng cõi Ta Bà thấy được cõi Diệu Hỷ, tượng trưng cho bản thể chân lý cao siêu mầu nhiệm, ông Di Ma Cật liền nhập tam muội, nghĩa là vào chánh định, hiện sức thần thông, mang nước Diệu Hỷ để vào cõi Ta Bà. Chư vị Bồ Tát và những người có thần thông ở nước Diệu Hỷ ý thức được việc di chuyển này, còn các người chưa có thần thông thì không hay biết gì cả. Đó là nghĩa làm sao? Ví như quả đất tự quay và chạy quanh mặt trời với một tốc độ rất mau, nhưng chúng ta không ý thức được việc chuyển động đó, vì chúng ta ngu muội, không có trí huệ. Chúng ta sống kẹt trong bầu khí quyển bao bọc mịt mùng, nên cứ tưởng là quả đất đứng im. Còn đối với các nhà khoa học có trí thông minh sáng suốt, có những dụng cụ tinh vi tối tân, hoặc đối với các bậc thánh siêu phàm, thì rõ ràng quả đất chuyển động thật mau. Các ngài đã vượt lên trên sự hiểu biết tầm thường của thế gian. Nhờ trí huệ sáng suốt, các ngài đã thấy được sự thật. Nhưng sự thật đó khó tin khó hiểu, nói ra ít ai chịu nghe. Giống như dưới thời vua Tự Đức, ông Nguyễn Trường Tộ đi sang Âu Châu về tâu vua những sự phát minh khoa học như đèn điện, tàu hỏa. Vua và triều đình không tin, cho là nói dối. Chúng ta cũng vậy, sự hiểu biết còn nông cạn hẹp hòi, những gì mắt thấy tai nghe mới tin, còn những gì siêu việt thì khăng khăng cố chấp cho là huyền hoặc, giống như ếch ngồi đá giếng, đâu có biết bầu trời bao la. Nhân dân nước Diệu Hỷ không có thần thông thì không hay biết sự việc nhiệm màu, sự biến chuyển siêu nhiên của nước Diệu Hỷ hòa nhập vào cõi Ta Bà, toàn thể cõi nước của họ di động mà họ chẳng hay chẳng biết gì cả. Chỉ có các Bồ Tát, Thanh Văn cùng các trời người có thần thông thì biết rõ. Nước Diệu Hỷ được đặt vào cõi Ta Bà mà không thêm không bớt, còn cõi Ta Bà cũng không chật hẹp, vẫn y nguyên như trước. Đây là luận về bản thể, pháp tánh, nên không có sự phân biệt rộng chật, không có vật chất cản trở, ngăn ngại nhau. Chỉ có tâm thể hòa hợp làm một. Đại chúng cõi Ta Bà thấy rõ nước Diệu Hỷ trang nghiêm tốt đẹp, nên đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện sinh sang nước đó. Đức Thích Ca liền thọ ký cho và bảo muốn vậy phải học cái đạo của Đức Vô Động Như Lai đã làm, nghĩa là phải giữ tâm như như bất động, vô phân biệt, tùng tướng nhập tánh. Danh từ thọ ký có nghĩa là nói trước, báo trước cho người tu hành chân chánh biết về sau sẽ thành tựu quả vị gì, ở tại nước nào, cõi đó tốt đẹp ra sao, sau bao nhiêu kiếp sẽ được thành Phật. Huyền nghĩa của đoạn kinh này là chúng sinh nào muốn trở về bản tâm như như bất động thì phải bỏ qua những tướng trạng bên ngoài mà quay về thâm nhập thực tướng bên trong. Chúng sinh thường chỉ tin tưởng vào những gì mắt thấy tai nghe, và những sự việc vật chất do giác quan tiếp thụ, còn những gì siêu việt do tâm cảm nhận thì không tin. Ông Di Ma Cật dùng thần thông đem nước diệu hỷ để vào cõi Ta Bà, khiến cho chúng sinh thấy và phát lòng tin rằng ngoài cõi Ta Bà còn có nhiều cõi nước khác, nhiều cảnh giới tốt đẹp nhiệm màu, nhưng đều không ngoài tâm mà có. Di Ma Cật được dịch là tịnh danh hoặc tịnh tâm. Ông Di Ma Cật đem nước diệu hỷ cho chúng sinh thấy, nghĩa là phải giữ tâm thanh tịnh như như bất động, phải tu định thì trí huệ phát sinh, thấy được sự thật huyền diệu an vui. Nước diệu hỷ của Phật vô động. Muốn tới đó thì phải bỏ lòng chấp trước, ích kỷ hẹp hòi, tán loạn điên đảo mà quay về với tâm bất động. Chính tâm này là bản thể nguồn gốc sinh ra mọi sự mọi vật, là chân không phát sinh diệu hữu. Sau khi làm xong những việc lợi ích nơi cõi Ta Bà, Đức Phật bất động và tất cả nhân dân nước diệu hỷ trở về chốn cũ, cả đại chúng đều thấy rõ. Ngài Xá Lợi Phất tán thán thần thông của ông Di Ma Cật và nguyện tất cả chúng sinh được thanh tịnh như Phật vô động. Ngài và đại chúng thời bấy giờ được nhiều lợi lành, được gặp và cúng dường ông Di Ma Cật. Ngài nguyện cho những chúng sinh đời hiện tại hoặc vị lai được nghe kinh này, tin hiểu thọ trì đọc tụng giải nói, đúng như pháp mà tu hành, sẽ được kho tàng pháp bảo và được chư Phật hộ niệm. Nghe, tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, giải nói kinh này là tốt lắm. Nhưng quan trọng hơn hết là phải đúng như pháp mà tu hành. Nếu không tu hành đúng như pháp thì chỉ là học suông, chỉ có bề ngoài, chỉ có học mà không tu thì khác gì cái đãi đựng sách, cái tủ sách đầy bụi không lợi ích cho ai hết. Đã học rồi thì phải hành, mà phải hành đúng như pháp, nghĩa là đúng chân lý, đúng luật Phật, hợp thời hợp cơ, tùy hoàn cảnh, tùy phương tiện, miễn làm sao lợi người lợi mình, tự giác giác tha, cùng nhau đi trên đường giác ngộ và giải thoát. Phật dạy gì ta làm nấy, pháp dạy thế nào ta theo nấy, tăng sống hòa hợp thanh tịnh như thế nào ta bắt chước nấy. Bất cứ làm việc gì cũng chỉ vì cứu giúp chúng sinh, không mong cầu, không ích kỷ ngã chấp, không chứng không đắc, đó là đúng như pháp mà tu hành vậy. Cúng dường những người tu hành như vậy tức là cúng dường chư Phật, vì người đó đã đi đúng con đường Phật, làm đúng việc Phật, chắc chắn sẽ thành Phật. Tuy còn mang hình tướng chúng sinh, nhưng hột giống Phật trong người đó đã nảy mầm mạnh mẽ, Phật tánh đã được lau chùi hết bụi, ánh sáng giác ngộ đã chiếu sáng. Chẳng bao lâu sẽ ngồi dưới cội Bồ Đề, đại phá ma quân, thành đạo vô thượng. Nếu có người nào biên chép thọ trì kinh này thì chính là trong nhà người ấy có Như Lai. Kinh là pháp bảo, là báu vật đưa chúng sinh từ mê tới ngộ, từ phàm tới thánh, tới Phật. Cho nên trong nhà có kinh này được gọi là nhà có Như Lai. Kinh, pháp bảo là nhân, mà Như Lai, Phật bảo là quả. Nhưng điều cần yếu là thọ trì rồi y theo nghĩa lý trong kinh mà thực hành thì mới có lợi, chứ chẳng phải chỉ đọc tụng như con vạc mà không hiểu huyền nghĩa ẩn ý của kinh, không thực hành đúng đắn lời kinh, thì dù trong nhà có thiên kinh vạn quyển, bìa dày chữ vàng, cũng chẳng có Như Lai. Người nghe kinh này mà tùy hỷ thì sẽ được đến bậc nhất thiết trí. Tùy hỷ là vui theo, thấy người khác được lợi lạc mà mình không có lòng ganh ghét đố kỵ, lại vui theo, mừng cho người ấy thì được gọi là tùy hỷ. Sau khi vui theo rồi, mình cần bắt chước người đó mà tu hành, thì rồi cũng phát huy được cái trí tuệ sẵn có của mình, biết được tất cả mọi sự mọi vật một cách đúng như thật, đúng chân lý. Trí tuệ sáng suốt đó gọi là nhất thiết trí. Cho đến người nào chỉ tin hiểu kinh này cho đến một bài kệ bốn câu, rồi giải nói cho người khác nghe, phải biết người đó được thọ ký quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh sách có câu: lòng tin là mẹ sinh ra chư Phật. Phải có lòng tin ba ngôi báu Phật Pháp Tăng để trở về nương tựa, quy y và tinh tấn tu hành thì sẽ được thành Phật. Thiếu lòng tin thì không có cơ sở vững chắc mà xây dựng tòa nhà tinh thần. Muốn ở nhà lầu cao đẹp mà không đặt nền móng cho tốt, cho ngay thẳng thì dễ bị sụp đổ. Nhưng không phải ai nói gì cũng tin, thấy gì cũng tin, tin càng tin bướng, tin tà ma quỷ quái, mà phải có lòng tin chân thật gọi là chánh tín. Tin lẽ phải, tin luật nhân quả, tin lý vô thường, vô ngã, tin theo gương sáng của Phật, tin theo lời Phật, tin Phật tức là Pháp, tin theo đời sống thanh tịnh hòa hợp của chư Tăng. Lòng tin là điều kiện thứ nhất trong ba điều kiện thiết yếu được vãng sinh về cõi cực lạc của Đức Phật A-di-đà: tín, nguyện, hạnh. Sau khi tin rồi thì cần phải học hiểu cho rõ lời Phật. Nghĩa kinh gồm cả nghĩa đen và nghĩa bóng, nhất là thâm ý ẩn tàng trong kinh. Chư Tổ thường dạy đọc kinh cầu lý là thế đó. Tin hiểu rồi thọ trì nghĩa là nắm vững lý kinh một cách chắc chắn, sâu xa, bền vững, không còn sai lầm, rồi đem giải nói cho những người khác nghe. Nghĩa là tự giác rồi thì phải giác tha, chẳng bao giờ ôm lòng ích kỷ, mà lúc nào cũng muốn làm lợi ích cho người khác. Đó là tâm niệm của Bồ Tát, chỉ nhắm việc lợi tha, nhân lành đó sẽ đi đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, là quả vị Phật cao tột. Kinh điển Đại Thừa rất nhiều, cao siêu rộng lớn, nhưng chỉ dùng một bài kệ bốn câu giải nói cho người khác nghe mà được lợi ích lớn lao như vậy. Vì giúp người khác nghe rồi tin hiểu thọ trì, cũng như đánh thức người đó tỉnh giấc chiêm bao. Tỉnh rồi thì không mê nữa, mình chỉ đánh thức một lần là đủ. Chỉ dùng bốn câu kệ là đã tạo duyên lành, mở đầu cho hột giống Phật trong người đó nảy mầm, rồi lần lần đơm hoa kết quả. Kẻ nói, người nghe kinh này đều được thọ ký. Chúng sinh đời sau tu hành theo kinh này cũng được thọ ký. Bộ kinh này thật là pháp bảo vô giá vậy. Phẩm thứ 13. Phẩm Pháp Cúng Dường. Pháp dịch nghĩa chữ Phạn Sanskrit Dharma hoặc chữ Pali Dhamma có nhiều nghĩa hết sức rộng rãi. Cổ Đức thường định nghĩa Pháp là nhậm trì tự tánh, quỷ sinh vật giải, nghĩa là nắm giữ tự tánh vật nào đi vật đó, có những quy tắc riêng biệt để phát sinh lời giải thích của vật đó. Thí dụ, cái bàn hình chữ nhật hoặc vuông hoặc tròn bằng gỗ hoặc sắt hoặc đá có bốn chân dùng để bày sách vở hoặc bát đĩa ăn cơm. Ai thấy cũng biết ngay là cái bàn. Vậy, cái bàn là một pháp. Không những pháp là những vật có hình tướng, có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm được, mà những vật không hình tướng như tham giận, buồn vui, khổ sướng, các tư tưởng cao siêu hoặc thấp hèn cũng là pháp. Cho đến các vật không có thật như lông rùa, sừng thỏ, trứng trâu cũng là pháp. Tóm lại, mọi sự mọi vật có thật hay tưởng tượng, vật chất hoặc tinh thần đều là pháp. Nhưng chữ pháp ở đoạn kinh này chỉ có nghĩa là lời dạy của chư Phật, là các kinh điển cao quý nhiều lợi ích, là các pháp môn tu hành đưa chúng sinh tới bờ giác. Cúng dường là lối độc trệt của hai chữ cung dưỡng. Cung là cung cấp, lo cho đầy đủ. Dưỡng là nuôi lớn. Cung dưỡng là cung cấp vật thực để nuôi lớn thân tâm. Ngoài lương thực, tiền bạc, quần áo, thuốc men, nhà ở, vật dụng để nuôi thân, còn có kinh kệ, sách vở, lời khuyên dạy, nếp sống thanh cao để làm gương, để nuôi lớn tâm tánh. Tất cả đều là vật cúng dường. Tại sao lại đọc trẹt ra cúng dường? Vì hai chữ cung dưỡng chỉ có ý nghĩa tầm thường như con cung dưỡng cha mẹ, người dưới cung dưỡng người trên các thức ăn vật chất để nuôi thân cho no ấm mà thôi, không có vấn đề khuyến khích tu hành, tu tâm dưỡng tánh. Dùng chữ cung dưỡng e tầm thường thấp thỏi quá, nên người xưa đọc trệt ra cúng dường để tỏ bày lòng tôn kính ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Cúng dường bao gồm một sự hy sinh tiền bạc, vật thực, thời giờ, sức khỏe, có khi luôn cả thân thể và sinh mạng nữa. Trong kinh Pháp Hoa, Phẩm Dược Vương Bồ Tát, Ngài Hỷ Kiến Bồ Tát đốt tay rồi đốt thân để cúng dường Phật. Năm 1963 tại Sài Gòn, Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu để cúng dường Tam Bảo và nguyện dùng ngọn lửa từ bi soi sáng nhà cầm quyền lúc đó, đừng kỳ thị tôn giáo. Đây là những tỉ dụ nói lên sự hy sinh cao cả, quên thân mình vì chúng sinh. Cúng dường có hai thứ. Thứ nhất, tài cúng dường gồm tiền bạc, vật thực, quần áo, thuốc men, v.v. Thứ hai, pháp cúng dường. Tài cúng dường đem lợi ích an lạc cho thân. Pháp cúng dường đem lợi ích an lạc cho tâm. Pháp cúng dường có nhiều cách, nhiều ý nghĩa từ thấp lên cao. Nghĩa thứ nhất, in kinh, dịch sách Phật để ấn tống, truyền bá pháp bảo. Nghĩa thứ hai, nghe lời Phật dạy, tin hiểu, thọ trì, giải nói, thuyết pháp độ sinh. Nghĩa thứ ba, truyền dạy các pháp môn tu hành như niệm Phật, tu thiền, trì chú, tụng kinh, để mọi người y pháp tu hành. Nghĩa thứ tư, tinh tấn tu hành, giữ gìn chánh pháp, trưởng dưỡng pháp thân, tiếp nối ngôi Tam Bảo. Nghĩa thứ năm, theo kinh Hoa Nghiêm, pháp cúng dường là cúng dường bằng cách sống và làm theo lời Phật dạy để lợi ích và hóa độ chúng sinh, chịu thay thế hết thảy đau khổ cho chúng sinh, siêng tu thiện căn, không rời sự nghiệp Bồ Tát, không bỏ tâm Bồ Đề rộng lớn. Thực hành cúng dường như vậy mới là chân thật cúng dường, đó là pháp cúng dường bậc nhất. Nghĩa thứ sáu, hy sinh tất cả mọi sự mọi vật để đạt tới chân lý, rồi đem chân lý ra truyền bá, cứu giúp mọi loài chúng sinh, khiến họ bỏ dữ làm lành, được giác ngộ giải thoát, đó là pháp cúng dường cao cả nhất. Bây giờ Thích Đề Hoằng Nhân bạch Phật, tán thán kinh này và phát nguyện cúng dường ủng hộ những người nào tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, giải nói kinh này. Đức Thế Tôn khen ngợi vị trời này và dạy thêm: kinh này giọng nói đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, bất khả tư nghị của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Nếu ai thọ trì đọc tụng cúng dường kinh pháp này, thời chính là cúng dường chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai vậy. Thích Đề Hoàng Nhân, Viên Năm Chiếu Phạn Sakya Devanam Indra, dịch là Đế Thích, một vị trời cai quản cõi trời Đao Lợi thuộc dục giới. Vị trời này thường hay tới nghe Phật thuyết pháp, hiện thân ra tán thán, phát nguyện hộ trì Phật pháp. Bất khả tư nghị, tự tại thần thông quyết định thật tướng là bộ kinh diễn tả thật tướng, bản thể, chân lý một cách cao siêu không thể nghĩ bàn được. Nếu ai thực hành đúng theo thì nhất định có được thần thông tự tại, nghĩa là tự do quyết định sự đi lại ra vào ba cõi, không còn bị sinh tử luân hồi chi phối nữa. Đức Phật so sánh tài cúng dường, nghĩa là dùng tiền bạc, vật thực, bảy báu, dựng tháp cúng dường vô lượng chư Phật trong nhiều kiếp, không bằng pháp cúng dường. Tại sao? Tài cúng dường dù lớn lao đến đâu chăng nữa cũng chỉ đem lại phước báo hữu lậu nơi cõi trời và người. Khi hết phước báo vẫn còn phải chịu luân hồi sinh tử. Tài cúng dường chỉ để gieo nhân tốt để rồi hưởng quả lành là phước báo nơi thân, còn pháp cúng dường làm nảy sinh công đức vô lậu nơi tâm, đưa đến quả vị giác ngộ và giải thoát. Phước báo và công đức khác nhau rất xa, như tích truyện giữa Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma và Vô Lương Võ Đế đã nói rõ, phước báo có hạn lượng, dù lớn bao nhiêu cũng có lúc hết, còn công đức tức là quả Bồ Đề thì không có hạn lượng, không tính đếm được. Do đó, pháp cúng dường cao quý hơn tài cúng dường rất nhiều. Đức Phật nói thêm với vị vua trời, về quá khứ, có Phật hiệu là Dược Vương ra đời, có vua Bảo Cái cúng dường Đức Phật các đồ cần dùng mãn năm kiếp, rồi bảo ngàn người con cũng phải đem thân tâm cúng dường Phật. Các con vâng lời, trong đó có một người con tên là Nguyệt Cái, suy nghĩ có việc cúng dường nào thù thắng hơn không? Trên hư không có tiếng nói, pháp cúng dường là hơn hết. Vương tử Nguyệt Cái không biết, liền đến hỏi, thì được Phật Dược Vương dạy rằng, pháp cúng dường là kinh thâm diệu của chư Phật nói ra, là Ấn Đà La Ni, trên hết các kinh. Nếu ai nghe tin, hiểu, thọ trì, đọc tụng, phân biệt giải nói, chỉ bày rành rẽ cho chúng sinh, giữ gìn chánh pháp, đó gọi là pháp cúng dường. Nắm vững lý bốn đế, 12 nhân duyên, vô thường vô ngã, y theo bốn điều, tứ y, đó là pháp cúng dường, thù thắng hơn hết. Vương tử Nguyệt Cái nghe pháp xong, liền cởi áo đẹp và đồ trang sức nơi thân, đem cúng dường Phật Dược Vương, được thọ ký, sau này giữ gìn được thành trì chánh pháp. Vương tử Nguyệt Cái liền xuất gia tu hành, hóa độ trăm muôn ức người, chính là tiền thân của Đức Thích Ca. Nguyệt Cái là cái lọng hình tròn như mặt trăng, các vô quan dùng để che mưa nắng bụi bặm. Bảo Cái là lọng lớn hơn, quý hơn, tượng trưng cho vua cha. Còn Nguyệt Cái nhỏ hơn, tượng trưng cho người con. Lọng chịu đựng cho nắng mưa gió bụi bám vào để che chở cho vua quan. Vương tử có tên là Nguyệt Cái là có ý nói, vị vương tử này tu hành nhẫn nhục, chịu đựng mọi khổ não thử thách để giữ gìn chánh pháp. Vị này cởi áo đẹp và đồ trang sức nơi thân để cúng dường Phật, tỏ lòng tôn kính và biết ơn. Phật Dược Vương đâu có cần dùng các y phục và đồ trang sức. Đây có ý diễn tả vương tử Nguyệt Cái hy sinh tất cả tài sản quý báu cùng các thú vui vật chất từ trước vẫn cột chặt nơi thân, nay đem bỏ đi để đổi lấy chánh pháp của Phật, tu hạnh nhẫn nhục để hàng phục mọi ma oán, cám dỗ của năm sự ham muốn, ngũ dục lạc, tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ nghỉ. Vị vương tử này đã bỏ đi những thú vui vật chất nơi thân để được những công đức nơi tâm, giữ gìn và truyền bá rộng rãi chánh pháp của Phật, hóa độ vô lượng chúng sinh, trải qua nhiều đời nhiều kiếp được thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca kết luận: Này Thiên Đế, pháp cúng dường là thù thắng cao cả hơn hết trong các việc cúng dường, không gì sánh kịp. Các ông phải lấy pháp cúng dường mà cúng dường các đức Như Lai. Thực hành pháp cúng dường là gieo nhân lành, đưa đến quả vị Phật, hoàn toàn giác ngộ và giải thoát. Ẩn ý của phẩm này là đề cao pháp cúng dường, nghĩa là đem chánh pháp ra cúng dường. Cúng dường ai? Phật đâu cần chúng ta cúng dường. Ngài chỉ muốn chúng ta đem chánh pháp ra hóa độ chúng sinh, vì cứu giúp chúng sinh tức là cúng dường mười phương chư Phật. Cúng dường chư vị tăng ni chăng? Dân cúng tiền bạc, quần áo, thuốc men, giường nằm dĩ nhiên sẽ đem lại phước báo, nhưng nhân vật chất hữu lậu chỉ đem lại quả vật chất hữu lậu mà thôi. Thí dụ, được giàu sang, mạnh khỏe, danh vọng, sống lâu, nhưng khi hưởng hết phước thì lại theo dòng đời trôi chảy mà chịu quả báo luân hồi. Đừng nghĩ rằng đem tài vật cúng dường chư vị tăng ni là tu đủ rồi, chư vị đó sẽ cứu độ cho mình thoát khỏi cảnh khổ, được nhiều hạnh phúc an lạc không? Như trên đã nói, tài cúng dường đem lợi lạc cho thân, mà thân thì vô ngã vô thường, không bền lâu. Chỉ có pháp cúng dường mới đem lại công đức cho tâm. Nhân vô lậu đem lại quả vô lậu, không có hạn lượng. Muốn thực hành pháp cúng dường không phải dễ, không phải chỉ in kinh, đọc kinh, giải nghĩa kinh, mà phải sống theo kinh, mang tự lực ra tu hành các pháp môn chân chánh, nhẫn nhục chịu đựng nhiều thử thách đắng cay, phát tâm bồ đề quên mình vì chúng sinh, chẳng cầu phước báo trời người, mà chỉ phát nguyện mở mang trí huệ để hóa độ chúng sinh. Thực hành pháp cúng dường còn phải hy sinh nhiều thứ quý báu của mình, có khi mất một phần thân thể hoặc tính mạng nữa. Có bỏ cái này mới có cái kia, có bỏ của báu thế gian mới có của báu xuất thế gian. Bỏ phước báo trời người để vào trí huệ của hiền thánh, bỏ sinh tử đổi lấy niết bàn, bỏ tự lợi để rộng truyền chánh pháp. Người nào thực hành được pháp cúng dường như thế là đi đúng con đường của chư Phật, chư Bồ Tát đã đi. Tiếp nối hạnh nguyện của bậc thánh hiền là tiếp tục thắp sáng ngọn đèn trí huệ, chỉ đường cho chúng sinh thoát kiếp luân hồi, đi về nẻo giác. Phẩm thứ 14, phẩm chúc lụy. Chúc là phú chúc, phó chúc, dặn dò, chỉ bảo. Lụy là gánh vác nặng nhọc. Chúc lụy là dặn dò người sau tiếp tục gánh vác công việc nặng nhọc. Đức Phật đem bộ kinh quý báu này, pháp bảo, trao cho các đệ tử, dặn bảo họ giữ gìn cẩn thận, dù cực nhọc cũng phải cố gắng để truyền bá trong các đời sau này. Đây là lời kết luận một bộ kinh. Đức Thế Tôn ân cần dặn bảo các đệ tử phải thay Phật mà lưu truyền kinh này không để thất lạc. Đây là lời cuối của Đức Phật nói trong mỗi bộ kinh. Có khi Ngài rời sang chỗ khác, có khi Ngài sắp nhập Niết Bàn, nên lời phú chúc lúc chia tay bao giờ cũng cảm động. Lòng Phật thương chúng sinh như mẹ hiền thương con nhỏ, rộng rãi bao la như biển cả. Ngài dặn dò chỉ bảo thật chu đáo, thấm thiết ân nghĩa, mong các đệ tử ghi nhớ mà thực hành. Bồ Tát Di Lặc là người được Đức Phật Thích Ca thọ ký, sẽ tiếp nối Đức Thích Ca đắc quả vị Phật trong một đời nữa, kế thừa Đức Thích Ca để giáo hóa chúng sinh cõi Ta Bà. Đây chính là lời người đi trước căn dặn người đi sau vậy. Có hai hạng Bồ Tát. Hạng thứ nhất, Bồ Tát mới học, gọi là Bồ Tát sơ phát tâm, chưa thâm nhập Bồ Tát đạo, còn ưa những câu văn hay đẹp. Hạng thứ hai, Bồ Tát tu hành đã lâu, không nhiễm trước nơi kinh điển thậm thâm, không sợ sệt, hiểu rõ nghĩa lý, rồi thanh tịnh thọ trì đúng như lời kinh mà tu hành. Không nhiễm trước là không đắm nhiễm chấp trước vào văn tự ngữ ngôn. Đây là ý Phật muốn dạy các đệ tử, hãy nương theo nghĩa lý cao siêu, chứ đừng nương theo câu văn lời nói. Y nghĩa bất y ngữ. Kinh Phật dùng nhiều tỷ dụ ám chỉ nghĩa bóng, răng đời. Người đọc cần tìm ra nghĩa ẩn mà tin hiểu thực hành. Ví như người ăn mía, chỉ nhai mía uống nước ngọt rồi nhả bã ra, chỉ lấy phần cốt yếu mà bỏ qua phần xác xơ. Pháp thậm thâm chưa từng nghe, đây là để phá lòng nghi của người đời sau. Những người tu theo Nam Tông, Tiểu Thừa không công nhận một số kinh Bắc Tông, Đại Thừa, mà họ cho là ngụy tạo, không phải chính Đức Thích Ca nói, mà do các đệ tử Phật sau này viết ra. Phái Bắc Tông đã phá quan niệm hẹp hòi này và đề cao công đức người hộ trì giải nói kinh điển sâu xa, cao siêu huyền diệu. Nếu ai không chịu gần gũi, cung kính cúng dường người thọ trì kinh này, hoặc còn dùng lời nói xấu, thì đúng là người mới học, chỉ tự làm tổn hại mà thôi, không được hưởng công đức do pháp thậm thâm này mang lại để điều phục tâm mình. Đây là một cách cải chính lời xuyên tạc của Nam Tông và đề cao cùng bảo vệ kinh điển Bắc Tông. Đến đây, Đức Phật e các người theo Bắc Tông có lòng kiêu mạn khinh chê phái Nam Tông, nên Ngài dạy thêm để hòa hợp hai phái. Thứ nhất, đừng khinh chê các Bồ Tát mới học, mà cần phải dạy bảo họ. Thứ hai, dù đã tin hiểu pháp thậm thâm, nhưng đừng chấp tướng phân biệt cao thấp. Chỉ có một giáo pháp duy nhất là Nhất Thừa Phật Đạo, nhưng Phật đã phương tiện chia là hai, làm ba, đoạn đường nối tiếp và bổ túc cho nhau. Chỉ có một hạng đệ tử Phật, tất cả đều là con Phật, dù là Bắc Tông Đại Thừa hay Nam Tông Tiểu Thừa, dù là xuất gia hay tại gia. Đừng đem lòng chấp tướng phân biệt mà quên cái bản tánh nhất như bình đẳng. Bồ Tát Di Lặc nhận lời phú chúc của Đức Thích Ca, quyết định xa lìa các lỗi chấp trước và hứa sẽ giúp người đời sau nhận được giáo lý Đại Thừa, ghi nhớ thọ trì đọc tụng diễn nói cho người khác. Đó là tự giác, giác tha. Các Bồ Tát và bốn vị Thiên Vương đều chắp tay vâng lời Phật dạy, nguyện gìn giữ và truyền bá kinh này, ủng hộ chúng sinh đời sau nghe hiểu, suy ngẫm và tu hành, văn, tư, tu, để được lợi ích an vui. Ngài A Nan được nghe hiểu, thọ trì rồi nói lại. Nhờ vậy, bộ kinh này được lưu truyền tới các đời sau. Đức Phật đặt tên kinh này là Duy Ma Cật Sở Thuyết, cũng gọi là Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát Pháp Môn. Trưởng giả Duy Ma Cật, các ngài Văn Thù Sư Lợi, Xá Lợi Phất, A Nan và các hàng trời người Atula. Tất cả đại chúng nghe lời Phật nói đều rất vui mừng, cung kính tin nhận vâng lời làm theo. Đây là phần lưu thông chấm dứt quyển kinh. Mọi hàng thính giả đều hoan hỷ phụng hành. Và sau hết là phần tổng kết. Đức Phật ra đời chỉ vì nguyện lớn hóa độ chúng sinh, đưa vào trí huệ lớn lao vô thượng, đồng với Phật không khác. Muốn vậy, Đức Thế Tôn chỉ dẫn cho chúng sinh bước con đường chân chánh mà đi theo, thẳng tới mục đích. Chư Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, là mở bày và chỉ rõ cho chúng sinh tỏ ngộ và chứng nhập Phật tri kiến hay chân lý khai thị ngộ nhập. Khi hoàn mãn thì đại sự nhân duyên ra đời của Phật mới xong. Phật dùng nhiều phương tiện tùy căn cơ giáo hóa, khiến cho mọi loài chúng sinh đều được lợi ích. Kinh Di Ma Cật thuộc thời Phương Đẳng là nhịp cầu nối tiếp giữa tư tưởng các bộ phái Nam Tông bước sang Đại Thừa Bắc Tông, đưa người tu hạnh thanh văn sang con đường lớn của Bồ Tát và Phật. Kinh này thuộc quyền giáo, dùng các thí dụ để đưa ra chân lý tuyệt vời mà danh từ ngôn ngữ không diễn tả nổi. Kinh này nói cho hàng Bồ Tát và các đệ tử đã phát tâm Bồ Đề nghe, tả rõ cảnh giới cao siêu mà tri thức phàm phu khó tin khó hiểu. 14 phẩm của kinh Di Ma Cật được ví như 14 bông hoa tươi thắm nhiều màu, nhiều hương thơm khác nhau. Mỗi phẩm luận giải một vấn đề đặc biệt, nhưng nếu để rời rạc thì khó nắm được ý chính của kinh, muốn nhấn mạnh đến việc gì, nên chúng tôi thêm phần tổng kết để tóm lược và kết hợp các tư tưởng lại thành nội dung chủ yếu của bộ kinh này. Ví như một sợi dây để kết 14 bông hoa thành một tràng hoa để trang nghiêm đạo tràng. Sau đây là tóm tắt cương yếu từng phẩm. Phẩm thứ nhất, sự thấy biết của chúng sinh nông cạn sai lầm, không đúng đắn. Cõi ta bà vẫn thanh tịnh mà chúng sinh không thấy đó thôi, cứ tưởng là xấu ác. Tất cả do tâm tạo, vậy cần phải đổi lại cái thấy, xét lại quan niệm. Phẩm thứ hai, đề cao phương tiện đưa đến cứu cánh. Ông Di Ma Cật dùng phương tiện thị hiện làm trưởng giả ở thành Tỳ Xá Ly để độ chúng sinh, thị hiện thân có bệnh để độ hàng thanh văn. Phẩm thứ ba, các thanh văn công nhận sự thua kém của mình đối với ông Di Ma Cật. Phẩm thứ tư, các Bồ Tát tu theo duy thức hoặc mới phát tâm đều không bị kịp trí huệ của ông Di Ma Cật. Từ phẩm 1 đến phẩm thứ tư là phần khai Phật tri kiến, mở bày chân lý, giới thiệu ông Di Ma Cật có trí huệ siêu việt hơn các hàng đệ tử thâm văn và các hàng Bồ Tát mới phát tâm. Phẩm thứ năm, rất quan trọng, hai loại trí gặp nhau, căn bản trí hoặc vô sư trí của ông Di Ma Cật, đối thoại với hậu đắc trí hoặc hữu sư trí của Ngài Văn Thù Sư Lợi. Căn bản trí thù thắng hơn hậu đắc trí. Phẩm thứ sáu, hàng thanh văn phải quy y với Tu Di Đăng Vương Như Lai, nghĩa là phát huy trí huệ, thắp sáng ngọn đèn huệ sẵn có trong tâm, thì mới hiểu được giáo lý Đại Thừa. Vì đó là pháp không thể nghĩ bàn, bỏ tướng để nhập tánh. Phẩm thứ bảy, phá chấp ngã, chấp pháp, không trụ vào đâu. Phẩm thứ tám, bề ngoài là nghịch tướng, bề trong là Phật đạo, nhưng không còn phân biệt, tất cả là một. Từ phẩm thứ năm đến phẩm thứ tám là phần thị Phật tri kiến, chỉ thẳng trí huệ vô phân biệt, vô chấp. Phẩm thứ chín, các Bồ Tát đều đã hiểu và thực hành lý bất nhị. Mỗi vị dùng một đường lối tu hành khác nhau, nhưng tự trung đều nhập vào pháp môn không hai. Ngài Văn Thù vốn đã thâm nhập và hiểu lý bất nhị, lìa danh từ ngôn ngữ, nhưng vẫn còn nói ra là xa lìa. Đến ông Di Ma Cật im lặng mới thật là nhập pháp môn không hai. Phẩm thứ chín này là phần ngộ Phật tri kiến, các Bồ Tát trình bày sự tỏ ngộ của mình. Vì có ông Di Ma Cật im lặng vì nói không được sự tỏ ngộ của mình, bật văn tự ngữ ngôn tâm duyên. Phẩm thứ mười, đừng dùng sự hiểu biết nông cạn của thanh văn mà phán đoán hành động của Bồ Tát. Thể tánh bao dung tất cả mọi tướng trạng, chẳng còn phân biệt lớn nhỏ nhiều ít. Phẩm thứ 11, thần lực tự tài của Bồ Tát hàng thanh văn không thể lấy ý mà tính được, không phải suy nghĩ mà lường được. Đừng chấp tướng, cần phải tu không vô tướng vô tác. Phẩm thứ 12, trở về bản thể bất động, từ đó phát sinh các sắc tướng, đó là chân không phát sinh diệu hữu. Phẩm thứ 13, pháp cúng dường hơn tài cúng dường, đề cao sự quan trọng của tinh thần hơn vật chất. Phẩm thứ 14, đừng khinh người mới học mới tu, đừng chấp tướng phân biệt. Từ phẩm thứ 10 đến phẩm thứ 14 là phần nhập Phật tri kiến. Sau khi nói về lý, bản thể tuyệt đối bất khả tư nghị, Đức Phật trở về sự, chỉ dạy đường lối tu hành thực tiễn để vào pháp môn không hai. Chủ yếu của bộ kinh Di Ma Cật là đề cao lý bất nhị, vào pháp môn không hai. Trong thời kỳ Phương Đẳng chuẩn bị tư tưởng sắp bước sang Đại Thừa, một số các đệ tử Phật tu hạnh thanh văn, thỏa mãn với những thành quả đạt được như A-la-hán, A-na-hàm, Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàng, nhờ thực hành pháp tứ diệu đế được ra khỏi sinh tử luân hồi. Các vị đó thấy có pháp môn tu, có quả vị chứng, tự giác tự lợi, cho là đủ rồi, không mong cầu tiến tu cao hơn nữa. Vả lại, các vị thanh văn thấy tu Bồ Tát đạo rất khó khăn cực nhọc, chúng sinh vô biên, khổ đau vô tận, phiền não vô cùng, cõi ta bà xấu ác nhâu ế, tâm địa chúng sinh can cường khó dạy khó bảo, địa ngục khổ vô gián, niết bàn là cõi an vui. Nên các ngài không kham khó nhọc lăn mình vào cõi trần để cứu độ chúng sinh, mà chỉ muốn trầm không thú tịch, một mình an hưởng hữu dư y niết bàn, không có lòng mong cầu quả vị Phật. Đức Thế Tôn thường thống trách các vị thanh văn, gọi họ là mầm thối giống nát, tro tàn lửa tắt, chẳng có giúp ích gì cho ai, chỉ chuyên tự độ mà quên độ tha, chỉ chấp tướng trạng mà quên pháp tánh bản thể chung cùng của vạn vật. Tất cả chúng sinh đều khởi sinh từ một nguồn gốc chung, có liên hệ mật thiết với nhau, ràng buộc chặt chẽ với nhau, không thể chia cắt, bứt dây động rừng. Đức Phật muốn đưa các vị thanh văn lên hàng Bồ Tát, muốn cho họ nếm mùi vị thơm ngon của Đại Thừa, nên nói ra một số kinh điển thuộc loại phương đẳng, dẫn từ tư tưởng Tiểu Thừa sang Đại Thừa. Trong đó có kinh Duy Ma Cật này. Mặt khác, trước đây các Phật tử tại gia cam phận thấp hèn, chỉ được hướng dẫn quy y cúng dường Tam Bảo, cầu phước báo trời người, không dám mong được giác ngộ và giải thoát. Nay nhờ kinh này chỉ cho con đường hành Bồ Tát đạo, đường tu này chung cho cả hai giới xuất gia và tại gia. Giới xuất gia có đường tu giải thoát là lẽ dĩ nhiên, cắt bỏ luyến ái, lìa nhà nhập chúng, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Giới tại gia từ trước đến nay không dám mơ tưởng mình cũng có đường, nay được Phật khai thị cho con đường giải thoát, mở sáng đôi mắt đuôi mù, thấy con đường chạy song song với đường của giới xuất gia. Thật ra chỉ có một con đường mà thôi, một con đường duy nhất đưa đến Phật quả, đó là nhất thừa Phật đạo. Ai tu nấy chứng, ai đi nấy đến, không phân biệt xuất gia hay tại gia. Trong bộ kinh này, Đức Phật đề cao lý bất nhị vào pháp môn không hai. Tại sao chẳng gọi là một mà lại gọi là không hai? Vì nếu nói một là ngầm có hai, nói không hai rõ ràng hơn, không ám chỉ một con số nào khác. Muốn vào pháp môn không hai thì cần phải bỏ tướng nhập tánh, bỏ phân biệt đối đãi, mà thâm nhập huyền nghĩa của kinh, ly ngôn ngữ, rời tâm duyên để chứng nhập chân như. Vào pháp môn không hai thì ly ngôn tuyệt tướng, chỉ còn một sự cảm thông trong im lặng tuyệt vời. Đây là chỗ ông Duy Ma Cật không nói, Ngài Ca Diếp mỉm cười. Vẫn biết lời nói hay chữ viết không diễn tả được chân lý tuyệt đối, nhưng nếu không dùng lời nói hay chữ viết thì làm cách nào chỉ bày cho người khác hiểu, làm sao dạy dỗ khiến người khác tuân theo mà tu hành, cùng hưởng đạo vị. Do đó Đức Phật phải phương tiện hạ thấp giáo lý của Ngài, dùng nhiều thí dụ để dắt dẫn các đệ tử, rồi sau này chư Phật tử phải tự lực tự giác rời bỏ phương tiện để thể nhập cứu cánh chân như, y như qua sông thì phải bỏ bè lại. Kinh chưa phải chân lý, nhưng kinh đưa đến chân lý. Ví như ngón tay chỉ mặt trăng, thấy mặt trăng rồi thì không cần ngón tay, chứng nhập chân lý rồi thì lìa kinh im lặng. Đạo Phật chú trọng thực hành, không phải lý thuyết suông. Học kinh xong rồi thì phải mang những điều hay lẽ phải trong kinh ra áp dụng vào cuộc đời, hướng dẫn chúng sinh tu sửa thân tâm, tự giác giác tha, cùng thành Phật đạo. Tôn chỉ của kinh này là ai tu cũng được, ở đâu tu cũng được, chỉ cần chuyển tâm là cảnh chuyển theo, cảnh nào tu cũng được, thuận cảnh hoặc nghịch cảnh đều tu được, chỉ cần tu tâm, vì tâm tịnh quốc độ tịnh. Phật pháp không cố định mà uyển chuyển thay đổi, tùy duyên áp dụng vào các trường hợp khác nhau, nhưng mục đích thì bất biến, đó là phát huy trí huệ sẵn có, quay về tâm thanh tịnh sáng suốt để nắm tay tất cả chúng sinh, cùng tiến bước tới chỗ giác ngộ và giải thoát. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên báo bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có kẻ thấy nghe, tất phát bồ đề tâm, đến khi mạng này hết, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính
kính thưa quý vị, những băng này phát hành không nhằm mục đích thương mại, giá bán tượng trưng được trang trải cho chi phí ấn loát, sang băng, cước phí, vân vân, và giúp cho những người nghèo cũng có điều kiện được nghe. Quý vị có thể sang lại tặng biếu quý chùa hay quyến thuộc, bạn hữu, Phật tử xa gần để phổ biến chánh pháp với tinh thần vô vụ lợi. Và xin đừng dùng những băng này để bán hay gây quỹ dưới bất cứ hình thức nào. Chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi sự góp sức của quý vị cùng đẩy mạnh bánh xe pháp. Xin ủng hộ việc phát hành những cuốn băng đọc kinh truyện Phật giáo bằng cách thỉnh những băng gốc, giúp chúng tôi có đủ phương tiện thực hiện thêm những băng mới. Chúng tôi xin tán thán công đức quý thân hữu đã trợ duyên cho Lotus Productions trong bấy lâu nay. Xin hồi hướng phước báo đến cửu huyền thất tổ đã quá vãng, đều được hưởng quả phúc pháp thí thanh cao này. Và những ai còn tại tiền luôn được an mạnh, có nhiều thiện duyên trên con đường tìm cầu học đạo. Ngưỡng mong việc cùng chung góp sức lan chuyển bánh xa pháp này sẽ là hoa trái của những ngày thăng hoa, thoát mọi hệ lụy của bóng đêm nghiệp chướng đã trói chặt chúng ta trong sinh tử luân hồi. Cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho quý đạo hữu và thân bằng quyến thuộc luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện trí thức của nhau trên con đường tiến tu đến giải thoát cho mình và cho người. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc về Lotus Productions, đạo hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại số 405-745-3437, điện thư số 405-745-3867, hay có thể liên lạc với Tâm Từ, điện thoại và điện thư cùng một số 714-957-5786. Xin thành thật cảm ơn quý vị và quý đạo hữu. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Bắt đầu là mùa xuân. Mùa xuân đồng nghĩa với sự vui tươi rộn rã, hoa nở chim hót. Mùa xuân cũng là sự nồng ấm chân tình của bạn bè trao nhau. Nhìn mùa xuân bên ngoài và nhớ đến mùa xuân miên viễn của những người được nghe tiếng hát từ Linh Sơn.
Xuân đang đến, trăm hoa tưng bừng nở.